Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Tăng trưởng trong khả năng đối phó với bài 16 Đối phó với thế gian, mê tham của mắt. Một giám đốc công ty gỗ ở Kiến Xương, Thái Bình, nhờ có vẻ bề ngoài ăn mặc sang trọng, đi xe Lexus đắt tiền, nên đã lừa được nhiều người với số tiền lừa đảo lên tới hàng chục tỷ đồng. Đó chỉ là một trong vô số tin tức lừa đảo đăng trên các tờ báo hàng ngày. Câu nói, trong mặt mà bắt hình dong, con lợn có béo thì lòng mới ngon, dường như đã lỗi thời trong thế kỷ 21 này. Một điều lạ lùng là, cho dù đã có rất nhiều chiêu lừa đảo tinh vi được lột trần trên các phương tiện truyền thông để cảnh báo cho mọi người, nhưng cũng luôn còn mãi những con mồi không chịu cảnh giác để phải sa vào bẫy rập. Nguyên nhân từ đâu? Chính vì họ đã chiều theo sự mê tham của mắt và bị thu hút bởi ánh nhìn của dáng vẻ bề ngoài hào nhoáng làm lóa mắt của họ. Thật ra, chiêu bài khơi dậy lòng mê tham của mắt đã được Satan sử dụng ngay từ buổi đầu sáng thế. Chính nó đã lừa được tổ mẫu của loài người là bà Eva ăn trái cây mà Đức Chúa Trời không cho phép ăn, được Kinh Thánh ghi lại trong Sáng Thế Ký chương 3. Vì thế, sứ đồ Giăng đã dạy con cái Chúa rằng chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Theo Văn Nhất chương 2, từ câu 15 đến câu 17. Chúng ta đã học với nhau thế nào là sự mê tham của xác thịt và phương cách để đối phó với mê tham của xác thịt. Trong phạm vi bài học hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu thế nào là mê tham của mắt, để rồi biết phải làm cách nào để đối phó với thế gian và nói không với sự mê tham của mắt. Thứ nhất, để đối phó với mê tham của mắt, trước hết cần nhận biết sự mê tham của mắt từ thế gian mà ra cùng những tác hại của nó. Mê tham của mắt là khuynh hướng dễ bị dáng vẻ bề ngoài quyến rũ, thu hút, và chính lòng mê tham của mắt đó dẫn người quá đặt nặng hình thức bề ngoài đến chỗ mê muội, nên sa vào cám dỗ của ma quỷ một cách dễ dàng. Khi xưa, Satan trong hình dạng con rắn nơi vườn Ê-đen đã dùng dáng vẻ bề ngoài nhìn thấy rất là đẹp mắt của trái cấm để dấy lên lòng ham muốn được sở hữu nó, bất chấp lời ngăn cấm của Đức Chúa Trời. Với ông bà Adam Eva thế nào thì ngày nay vua chúa thế gian mờ tối này cũng dùng sách lược cũ kỹ đó để lôi kéo chúng ta mãi nhìn vào vật chất đời này mà đem lòng khát khao ham muốn để có được nó mà hưởng thụ. Chính sự ham mê của mắt chăm nhìn vào tiện nghi vật chất tạm bợ của thế gian này đã làm lệch lạc đi mục đích sống cao đẹp của con cái Chúa ngày nay. Thay vì tìm kiếm những sự ở trên trời là nơi chúng ta sẽ được hưởng phước hạnh đời đời, thì lại đi tìm những vật ở thế gian, những giá trị thấp thỏi, chóng tàn phai của dưới đất, để rồi phải trắng tay khi chung cuộc, lúc phải tính sổ với Đức Chúa Trời trong ngày cuối cùng. Khi để lòng mê tham của mắt chi phối suy nghĩ và hành động, người ta sẽ dễ xem tiện nghi vật chất hay là của cải sản nghiệp là nền tảng vững chắc bảo đảm cho tương lai. Nói khác đi, nó trở thành niềm trông cậy lớn cho mình. Quan niệm sống sai lầm này thể hiện qua câu nói có tiền mua tiền cũng được. Hoặc như người nhà giàu dại dột kia ngồi nhìn vào vợ lẫm tràn đầy mà nói với linh hồn mình rằng: linh hồn ơi, hãy yên nghỉ. Mê tham của mắt khiến chúng ta dễ đánh mất lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo dựng nên chúng ta và đã ban cho chúng ta mọi sự. Chỉ có Đức Chúa Trời mới chính là nguồn của sự sống phước hạnh đáng cho chúng ta đặt lòng tin trọn vẹn mà thôi. Bởi thực tế, đã có biết bao người, cho dù đang sống trong nhung lụa, sở hữu tài sản kết xù với tiếng tăm lừng lẫy, mà cũng đã tự kết thúc mạng sống của mình trong nỗi thất vọng chán chường, để rồi buông tay khỏi mọi tiện nghi vật chất mình đang sở hữu. Điều đó cho thấy rằng hạnh phúc hay sự thỏa lòng không thể mua được bằng tiền. Hơn thế nữa, ham mê của mắt không chỉ đưa chúng ta đến chỗ đặt lòng tin vào những điều tạm bợ, mà còn xui khiến con người sẵn sàng hành động sai trái vì quá ham muốn có nó, như tham nhũng không chán, hay nói dối để lừa đảo người khác thu lợi cho mình, hoặc miệt mài với biết bao trò đỏ đen của cờ bạc, số đề, mại dâm, bán buôn ma túy, vân vân. Thậm chí còn có thể giả mang tán tận lương tâm đi đến chỗ giết người để chiếm đoạt của cải người khác nữa. Những tin tức gần đây trên báo chí cho thấy cùng lúc càng có nhiều vụ thảm sát khắp nơi trong cả ba miền Bắc Trung Nam nước ta, đã từng gây xôn xao đến xé thắt lòng người. Rõ ràng lời Chúa đã cảnh báo, bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác, vì có kẻ đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều sự đau đớn, theo Timôthê nhất chương 6 câu 10. Ngoài ra, mê tham của mắt còn khiến người ta xem trọng vẻ đẹp bề ngoài hơn là lo trau dồi đạo đức bên trong. Bởi vì quan niệm rằng giá trị của con người dựa trên bề ngoài mắt thấy của một người, nên họ đánh giá nhau qua áo quần, sắc đẹp, nhà cửa, trang sức, vân vân. Và rồi người mê tham của mắt cũng sẽ mắc phải một sai lầm, là cho rằng giá trị của mình nằm nơi sự đánh giá của người khác. Khi được người ta khen thì vui vì nghĩ rằng mình có giá trị, nhưng khi bị chê thì buồn vì cho rằng mình đã không còn giá trị nữa rồi. Sống trong tinh thần mê tham của mắt thì sẽ quên mất giá trị thật của mình là do Chúa ban cho. Tôn vinh vẻ đẹp bề ngoài sẽ trở thành một bẫy rập rất nguy hiểm mà ma quỷ đã xô đẩy nhiều con cái Chúa vì mãi chạy theo nó mà bỏ quên đời sống tin kính Chúa của mình. Lời Chúa cho biết mê tham của mắt từ thế gian mà ra, còn chúng ta là con cái của vua muôn vua, Chúa muôn Chúa, vua thiên đàng vinh hiển. Giá trị thật của chúng ta không dựa trên những điều mắt thấy của con người. Đồng thời, khi nhận biết những tác hại của người sống trong sự mê tham của mắt, thì sẽ giúp cho chúng ta biết cầu xin Chúa ban sự khôn ngoan để từ bỏ những điều mê tham của mắt, bằng cách phải tích cực nuôi dưỡng lòng tin kính Chúa và nhờ cậy quyền năng của Ngài để bước theo lời Kinh Thánh dạy mà thắng hơn sự mê tham của mắt. Điều thứ hai, làm thế nào có thể thắng hơn sự mê tham của mắt? Lời Chúa đã cho chúng ta biết mê tham của xác thịt và mê tham của mắt đều không từ Cha mà đến, nhưng đều từ thế gian và từ dục xác thịt mà ra. Có thể hiểu rằng đó là những điều trái với Thánh Linh hay nghịch với Thánh Linh. Vì vậy, chỉ có quyền năng của Thánh Linh mới có thể đắc thắng được quyền lực tối tăm của nó. Khi chúng ta biết kính sợ Chúa, bằng lòng thuận phục để Đức Thánh Linh làm chủ cuộc đời mình và vâng giữ lời dạy của Ngài, thì sẽ thắng hơn những điều thôi thúc cám dỗ của xác thịt, mà có thể nói không với điều mê tham của mắt. Nhất là khi tiếp cận với lời hằng sống của Chúa, lời Ngài bày tỏ những điều khôn ngoan thông sáng để chúng ta nhận ra chân giá trị thật cao trọng của những điều thiêng liêng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Nhờ đó sẽ khơi dậy trong chúng ta những niềm ao ước tìm kiếm các sự thiêng liêng ở trên trời hơn là hướng về những vật chất ở thế gian bởi mắt thấy. Lời Chúa còn là ánh sáng, sẽ giúp cho đôi cánh của chúng ta thấy rõ hướng đúng đắn mà mạnh mẽ xoay hướng nghịch cùng những điều ham mê của mắt. Gắn bó với lời Chúa mỗi ngày thì lời Chúa sẽ giúp cho chúng ta có thêm đức tin vào sự đắc thắng mà chính Chúa Cứu Thế Giê-xu đã tuyên bố: ta đã thắng thế gian rồi, theo Giăng chương 16 câu 33. Để rồi chúng ta cũng nhận biết rằng chúng ta đang đi theo Chúa, nghĩa là chúng ta đang đứng trong hàng ngũ của Đấng đắc thắng. Vì thế, chúng ta sẽ cứ tiếp tục dục lòng mạnh mẽ, vững tiến cùng Ngài. Tất nhiên, chúng ta sẽ phải bỏ lại ngoài tai mọi lời kêu gọi nhằm thu hút ánh mắt xác thịt của chúng ta hướng về nó, vì biết rằng đó là nguyên nhân sẽ khiến cho chúng ta chấp nhận sự thua cuộc hay nhượng bộ nó mà thôi. Đây cũng chính là kinh nghiệm đắc thắng của tác giả Gia Cơ khi ông dạy rằng: vậy hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Theo Gia Cơ chương 4 câu 7. Vậy nên, là Cơ Đốc nhân, chúng ta cần phải nhận thức địa vị cao trọng mình đang có, đã được Đức Chúa Trời mua chuộc với giá rất cao, để phải hết lòng, hết sức mà trân trọng giữ gìn lòng tin kính và biết ơn Chúa. Phải xác định vị trí đúng đắn của mình là thuộc về Chúa và biết khôn ngoan bước theo sự dẫn dắt của Đấng đang làm chủ cuộc đời mình, không xoay bên hữu hay bên tả, để khỏi phải hướng mắt nhìn vào những giá trị tạm bợ sớm qua đi của đời, mà cứ dõi trong những điều ưa muốn thiêng liêng của đạo. Có như thế, chúng ta mới không bị lôi cuốn bởi sự mê tham của mắt, hay nhìn vào sự hào nhoáng của những điều trên đất, để rồi dại dột đánh mất những điều còn lại đến đời đời mà Đức Chúa Trời luôn muốn ban cho con cái của Ngài. Bởi vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Vả, thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.
Tôi không có gì trong thế gian này, mà chỉ có một mình Giê-xu. Khi cơn gió thổi đi hết mọi điều, Ngài vẫn sống trong tim tôi hoài. Tôi không có gì dâng hiến cho Ngài ngoài bao đau thương và mất mát. Tôi gom hết những mảnh vỡ cuộc đời và đặt hết dưới chân Giê-xu. Tôi chỉ có Giê-xu mà thôi, nhưng trong Ngài tôi tìm được tất cả. Mọi châu báu quý giá trần gian này sao so được Giê-xu Chúa tôi. Tôi chỉ có một cuộc sống này với tất cả tình yêu mê say, nguyện dâng hết lên cho Giê-xu để được bên Chúa suốt đêm ngày. Tôi không có gì trong thế gian này, mà chỉ có một mình Giê-xu. Khi cơn gió thổi đi hết mọi điều, Ngài vẫn sống trong tim tôi hoài. Tôi không có gì dâng hiến cho Ngài ngoài bao đau thương và mất mát. Tôi gom hết những mảnh vỡ cuộc đời và đặt hết dưới chân Giê-xu. Tôi chỉ có Giê-xu mà thôi, nhưng trong Ngài tôi tìm được tất cả. Mọi châu báu quý giá trần gian này sao so được Giê-xu Chúa tôi. Tôi chỉ có một cuộc sống này với tất cả tình yêu mê say.